Tuần rồi chúng ta đã nói về việc biết ơn và tuần này chúng ta sẽ quay trở lại trong Matthew chương thứ 8. Tôi muốn nhắc lại để mọi người nhớ rằng sau khi Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất bài giảng trên núi của Ngài thì bây giờ Ngài bắt đầu đi xuống và chữa lành cho nhiều người. Chúng ta đã thấy được cách mà Ngài đã chữa người bị phong hủi là như thế nào. Và rồi Ngài đã chữa lành cho người đầy tớ của thầy đội. Và Ngài cũng đã chữa lành cho bà già của Phi-e-rơ. Đây là những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ được học ngày hôm nay. Matthew chương thứ 8, câu 18 đến câu 22. Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Giêsu truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài. Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp. Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Một môn đồ khác thưa với Ngài, là Chúa xin Chúa cho phép con về chôn các cha con trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp, hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Câu hỏi dành cho mọi người ngày hôm nay, ấy là chúng ta có đang đi theo Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Chúng ta có phải là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu hay không vậy? Ngay sau khi Ngài vừa giảng xong bài giảng nổi tiếng của Ngài, thì Ngài bắt đầu thi hành phép lạ. Do vậy, mọi người có thể tưởng tượng rằng đó là lý do vì sao mà một đám dân đông, thiệt là đông, bắt đầu đi theo Ngài. Như mọi người có thể biết rằng nếu phải hoàn tất học từ chương đầu cho đến chương cuối của sách Matthew sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên, nếu để ý xem những gì mà Ngài đã nói trong chương cuối của sách Matthew thì chúng ta sẽ thấy được rằng Ngài đã giao cho những người theo Ngài một sứ mệnh ở đây. Và sứ mệnh đó được ghi lại trong Matthew chương 28, câu 19 và 20 như sau. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Là những người theo Đức Chúa Giêsu thì những gì mà Ngài giao cho chúng ta cần phải làm, nó phải là điều xoay quanh cuộc đời của mỗi chúng ta. Do vậy, mà nếu như chúng ta nghiêm túc tuân thủ theo mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta, thì mỗi chúng ta cần phải tự đặt cho mình câu hỏi, vậy thì làm thế nào tôi có thể thực hiện mạng lệnh mà Chúa đã truyền đây? Hôm tối thứ năm vừa qua, Elijah và Isaiah có tham gia thực tập để thi đấu bóng rổ gần ở đây. Và anh Mitchell cũng đã đến để xem các con của mình vợt ra sao. Anh đã phải rất là bực mình khi nhìn thấy huấn luyện viên của hai con của mình bởi nhiều lý do khác nhau. Dĩ nhiên, cái sự bực mình đó, anh giấu bên trong chứ anh không có bày tỏ ra bên ngoài. Điều Mitchell bực mình khi thấy huấn luyện viên của hai con của mình bắt hai con của mình phải làm những gì đó mà người này muốn nhưng mà lại không dạy cho hai con mình làm thế nào để làm được điều đó. Đối với một người huấn luyện viên thì những vấn đề này nó là vấn đề rất là căn bản và phải là dễ dàng đối với họ. Nhưng mà người này lại quên rằng xung quanh anh ta là những đứa trẻ mà có thể là nó chưa từng chơi bóng rổ trước đây bao giờ. Anh ta đã đòi hỏi các trẻ là phải chơi thế này thế nọ mà những đứa trẻ này hoàn toàn không biết làm thế nào để chơi. Và rồi anh ta lại nổi giận khi thấy những đứa trẻ đó nó không thể chơi theo cái cách mà anh ta đòi hỏi. Trong khi đó anh ta lại không hề dạy cho những đứa trẻ làm thế nào để chơi. Anh ta nổi giận trong khi những đứa trẻ thì cũng chẳng học được gì cả. Đức Giêsu không phải là một huấn luyện viên tồi đâu. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng Ngài là một người thầy lão luyện. Khi mà Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải làm một điều gì đó, thì Ngài sẽ dạy cho chúng ta làm thế nào để làm được đó, làm ra sao và rồi Ngài ban năng lực cho chúng ta để chúng ta có thể làm được nữa. Đã nhiều lần Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta nhiều điều mà chúng ta cần phải làm, và rồi chúng ta lại cố gắng theo cách riêng của mình mà làm những gì mà Ngài muốn. Điều mà chúng ta phải đặt lòng tin cậy lớn nhất nơi Ngài ấy là làm những gì mà Ngài phán theo cách mà Ngài muốn chúng ta cần phải làm. Theo điều mà Ngài đã chỉ dạy chúng ta phải làm và theo gương mà Ngài đã làm. Chúng ta không được nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta. Chúng ta phải loại bỏ sự khôn ngoan thuộc về thế gian này. Chúng ta phải loại bỏ những điều mà thế gian này suy nghĩ và chúng ta tin cậy nơi những gì mà Ngài đã dạy chúng ta cần phải làm. Có lẽ một số người hỏi rằng, ồ, những gì mà mọi người vừa được nghe thì rất là hay đó, nhưng mà rồi những điều đó có liên hệ gì với những câu kinh thánh mà mọi người đã được nghe lúc ban đầu? Tôi nhận thấy rằng những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm ở đây hoàn toàn trái ngược với những gì người thế gian họ làm. Hãy để ý cho kỹ những gì mà Đức Chúa Jesus đã làm trong phần kinh thánh này. Ngài đang tìm kiếm những người đi theo Ngài và có một đoàn dân rất đông đang đi theo Ngài. Rồi bây giờ điều kế tiếp mà Ngài sẽ làm là gì? Ngài bắt đầu cho họ thấy cái giá thực sự mà họ phải trả nếu muốn làm môn đồ của Ngài. Ngài bắt đầu cho họ thấy lẽ thật rất là khó khăn mà họ phải nghe. Ngài có chủ đích để loại bỏ bớt đoàn dân đang theo Ngài ở đây. Nghe như vậy, có lẽ chúng ta nghĩ rằng chắc Chúa cần phải học một vài khóa tiếp thị đúng không? Một số người có thể nói rằng Chúa Jesus làm sao mà có thể bán được nhiều sản phẩm trong khi Ngài tìm cách loại bỏ quá nhiều khách hàng của mình như vậy. Nhưng lẽ thật nằm ở chỗ chúng ta phải để ý xem tại sao Đức Chúa Trời làm những gì mà Ngài đang làm ở đây. Bởi vì tất cả những gì mà Ngài làm đều là hoàn hảo và những gì mà Ngài sắp làm sẽ hoàn thành kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Chẳng may, nhiều hội thánh ngày hôm nay lại có ý tưởng cho rằng chúng ta phải có bằng cấp về tiếp thị. Ấy là làm thế nào để chúng ta hấp dẫn nhiều người đến. Chúng ta có để ý thấy Đức Chúa Jesus có quan tâm tới việc làm thế nào để hấp dẫn, để lôi kéo nhiều người đến với mình không? Không. Nhìn có vẻ Ngài đang tìm cách loại bớt nhiều người đó. Và đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải học và áp dụng trong ngày hôm nay. Khi lời của Chúa cho chúng ta một cái gương nào đó, mà đặc biệt là những gương đó đến từ Đức Chúa Jesus, thì tại sao chúng ta lại tìm cách làm sai đi vậy, làm khác đi vậy? Hãy suy nghĩ một chút để xem Đức Chúa Jesus là ai vậy. Có thể chúng ta sẽ nói rằng, ô, Chúa Jesus là đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự. Nhưng mà mọi người có suy nghĩ xem điều đó trong thực tế nó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa rằng mỗi lần Linh gặp trở ngại trong vấn đề vận chuyển, mua bán hàng hóa thì phải hiểu rằng Đức Chúa Jesus biết điều đó giỏi hơn Linh rất là nhiều bởi vì Ngài biết rất là tốt. Nếu như Lệ gặp trở ngại trong công việc của mình thì phải biết rằng Đức Chúa Jesus Ngài biết điều đó một cách hoàn toàn bởi vì Ngài là đấng biết rõ hoạt động trong khách sạn là như thế nào. Anh Michel, anh làm bên ngành IT. Những lúc mà anh gặp trở ngại khó khăn đó thì anh biết rằng Chúa biết điều đó rõ hơn anh cho nên anh nhờ Chúa giúp. Qua lời Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Đức Chúa Jesus biết tất cả mọi sự. Ấy vậy mà chúng ta lại không áp dụng và cho rằng Chúa biết tất cả mọi sự theo cách mà chúng ta sống trong cuộc đời của mình mỗi ngày. Điều này có thể khiến cho mọi người ngạc nhiên đó. Ấy là khi tôi nói rằng Đức Chúa Jesus biết nhiều hơn là Google biết và Ngài sẽ không có lừa dối chúng ta đâu. Hãy suy nghĩ về điều đó và xem cách mà Đức Chúa Jesus giải quyết vấn đề đang diễn ra trong phần kinh thánh này như thế nào. Hãy xem bắt đầu từ câu 18. Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Jesus truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Đức Chúa Jesus đang tìm kiếm những môn đồ thật và những môn đồ thật phải là những người vâng lời. Những môn đồ thật là những người sẽ vâng lời ngay khi họ không biết tại sao mà họ phải vâng lời. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ một mạng lệnh đơn giản. Ấy là hãy đi qua bờ bên kia. Như vậy thì bao nhiêu người sẽ đi theo Ngài đây? Bao nhiêu người sẽ không tiếp tục đi theo Ngài nữa bởi vì cái sự bất tiện này đây? Và rồi bao nhiêu người sẽ không tiếp tục theo Ngài nữa bởi vì họ không hiểu rằng tại sao mà Chúa Jesus lại muốn phải đi qua bờ bên kia vậy? Như vậy thì lẽ thật ở đây là gì? Những gì mà họ cần phải làm ở đây? Nếu như Đức Chúa Jesus muốn chúng ta phải đi qua phía bên kia bờ hồ đó, thì chúng ta có nghĩ rằng Đức Chúa Jesus chỉ muốn chúng ta là phải vâng lời Ngài để làm điều đó hay không? Chúng ta không cần phải hiểu đúng không? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus không có phiền khi chúng ta hỏi Ngài rằng tại sao vậy? Tuy nhiên, sự vâng lời của chúng ta không lệ thuộc vào câu trả lời là như thế nào. Michel nói rằng đó là cách mà anh dạy hai đứa con của anh. Khi mà anh cho hai đứa biết là hai đứa cần phải làm điều gì đó, thì việc mà chúng nó hỏi tại sao thì điều đó không có trở ngại gì cả. Tuy nhiên, Vấn đề là chúng đang chuẩn bị để mà vâng lời, bắt đầu để làm những gì mà anh muốn nó làm. Nếu như hai đứa con đợi ba phải cho câu trả lời là tại sao mà ba phải kêu hai con làm điều đó, thì chắc chắn là câu trả lời của anh dành cho hai đứa nó là bởi vì ba muốn tụi con phải làm. Như vậy, chúng ta có cần phải được nhắc nhở rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là ai hay không vậy? Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Như chúng ta đã nói khi nãy, không có điều gì mà Ngài không biết cả. Không có điều gì mà Ngài không hiểu cả. Ngài đã tạo dựng nên tất cả các anh chị em và Ngài đã tạo dựng nên tôi. Ngài muốn điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và nếu tất cả những điều đó là thật như vậy, thì chúng ta không cần thiết phải hiểu để rồi mình mới vâng lời. Và như Đức Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là đấng mà Ngài đã nói về Ngài là ai, thì chúng ta phải vâng lời Ngài. Như đã nói nhiều lần trước đây, ấy là khi mà Chúa truyền lệnh cho chúng ta điều gì đó, thì chúng ta cần phải lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Đức tin sẽ khiến cho chúng ta phải vâng lời Ngài cho dù chúng ta không hiểu nó là như thế nào. Như vậy là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải khẳng định rằng bất cứ điều gì Ngài muốn chúng ta làm thì chúng ta sẽ vâng lời. Tại sao tôi không nói rằng những gì mà Chúa nói thì chúng ta phải làm, mà tôi lại nói rằng những gì mà Chúa nói chúng ta cần phải kiên định, phải xác nhận rằng chúng ta sẽ làm. Điều đó khác nhau như thế nào? Điều mà chúng ta cần phải khẳng định chúng ta sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Giêsu nói ấy là chúng ta sẽ sẵn sàng vâng lời Ngài trước khi Ngài phán với chúng ta nữa. Nếu như anh Daniel mời anh Mitchell nói rằng ngày mai tôi mời anh tới để mà cùng ăn tối với tôi, thì câu trả lời của Mitchell có nghĩa rằng anh sẽ đi hay không nó còn tùy vô em sẽ nấu món gì nữa. Và đó là cách mà chúng ta thường làm đối với những người xung quanh mình, đúng không? Khi mà bạn chúng ta gọi chúng ta hãy đến đây vào ngày thứ bảy nào đó, thì chúng ta sẽ trả lời rằng đến đó để rồi mình sẽ làm gì vậy? Nhưng mà là những người theo Chúa, đó không bao giờ nên là cách mà chúng ta đối với Ngài. Những gì mà Ngài phán với chúng ta phải thưa với Ngài rằng Ngài nói con điều gì, con sẽ làm theo điều ấy. Tôi tự hỏi, không biết Đức Chúa Giêsu đang kêu gọi mọi người chúng ta làm điều gì ngày hôm nay vậy? Ngài không có chờ đợi chúng ta phải hiểu được điều gì đó đâu. Ngài đòi hỏi sự vâng lời của chúng ta ngay trước khi chúng ta hiểu vấn đề đó là như thế nào. Đối với những người trưởng thành thì tôi nghĩ rằng mọi người đã hiểu. Tuy nhiên đối với những trẻ em đó, tôi có một cái tin không vui cho các em ngày hôm nay. Ấy là không phải điều gì chúng ta cũng đòi mình phải hiểu được. Đối với một số người thì vấn đề đó lại là điều rất là lớn mà từ đó xuất phát sự lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên là những người đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta không bao giờ sợ hãi hay là phải lo lắng cả. Bởi vì chúng ta biết rằng Ngài là đấng hiểu tất cả mọi sự và Ngài muốn chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Việc Ngài muốn chúng ta phải tin cậy, vâng lời Ngài cho dù chúng ta không hiểu được ghi lại rất là nhiều chỗ ở trong Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham phải lìa quê hương của mình, thì Ngài nói gì với ông? Mọi người còn nhớ không? Còn nhớ khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham phải lìa quê hương, dòng bà con, nhà cha của mình đi ra, thì Chúa nói gì? Chúa nói một mạng lệnh rất là chung chung không? Hãy đi đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Không hề có một chi tiết nào trong vấn đề này cả. Luôn luôn chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra xuyên suốt trong Kinh Thánh. Mục sư Dietrich Bonhoeffer đã bị phát xít Đức giam giữ và tử hình ngay trước khi chiến tranh chấm dứt một vài ngày mà thôi. Ông có nói câu này: chỉ có người nào tin thì mới vâng lời, và chỉ có người nào vâng lời thì mới thực sự tin. Sau khi Chúa truyền lệnh đi qua bờ bên kia hồ, thì Kinh Thánh cho biết rằng có một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đối với xã hội của người Do Thái thời bấy giờ, những thầy thông giáo là những người mà được gọi là những tầng lớp thượng lưu, những tầng lớp mà ở trong cái dàn lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, có thể là họ sẽ là nằm trong hàng ngũ của những người Pharisee và người Sadducee. Họ là những người có trình độ học vấn rất là cao, thông thường thì họ sẽ đã từng được học ở trong những trường huấn luyện để đào tạo những người rabbi. Hãy để ý, Đức Chúa Giêsu cho dù Ngài không học qua trường lớp nào cả, nhưng những người đến với Ngài thì thường là gọi Ngài là rabbi, nghĩa là thầy. Nó cho dù Ngài chỉ đến từ một thôn làng rất là nhỏ và không ai biết Ngài cả. Và điều này khiến chúng ta lấy làm ngạc nhiên bởi vì có một thầy thông giáo tự nhiên xuất hiện và muốn hứa nguyện đi theo Chúa. Ở đây, phải nói rằng khi một thầy thông giáo đến với Chúa Giêsu mà gọi Chúa Giêsu là thầy đó, thì chắc là phải gây cho nhiều người xung quanh ngạc nhiên. Bởi vì chính một cái người thầy như thế này mà lại gọi Chúa Giêsu là một người thầy. Nhưng mà Chúa Giêsu thì không có hãnh diện vấn đề đó đâu. Ngài không hề nói rằng, ồ, một người thông giáo thì như vậy thì người này chắc phải là trở thành một người môn đồ rất là tuyệt vời đây. Chắc những người xung quanh thời bấy giờ cũng đã nghĩ rằng chắc chắn thầy thông giáo này mà đi theo Chúa Giêsu thì sẽ trở thành một môn đồ thật là tuyệt vời của Chúa đây. Bởi vì những thầy thông giáo là những người được cộng đồng xung quanh của mình rất là tôn trọng, được ngưỡng mộ là có trình độ học vấn cao và có sự hiểu biết về những vấn đề tôn giáo thời bấy giờ. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã làm gì ở đây? Ngài đáp, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người ở đây là Ngài nói về chính Ngài đó, nhưng ta không có chỗ gối đầu. Đức Chúa Giêsu nhìn thầy thông giáo này và hỏi rằng, ngươi có hiểu rằng ngươi đang nói điều gì không vậy? Ngươi có hiểu rằng điều mà ngươi phải hy sinh để theo ta là như thế nào không vậy? Ngươi đã tính cái giá để mà phải trả chưa vậy? Vậy, điều mà Ngài nói với người thông giáo ở đây là gì? Là ngươi phải tính cái giá mà mình phải trả. Điều Chúa Giêsu muốn nói rằng, tối nay ta không biết ta ngủ đâu đây. Ta cũng không biết là bữa ăn tới đây sẽ đến từ đâu đây. Như vậy thì ngươi có sẵn sàng để đi theo ta không? Còn nhớ trong bài giảng của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từng nói rằng, đừng phải lo lắng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng mà hãy trông đợi nơi sự chu cấp của Cha ở trên trời. Như vậy, để bước đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta đòi hỏi phải có đức tin đặt nơi Ngài mỗi ngày như vậy. Đối với chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng hy sinh sự thoải mái của mình không vậy? Chúng ta có sẵn sàng hy sinh sự bảo đảm mà không có lấy gì làm bảo đảm của chúng ta không vậy? Điều đáng giá nào để mà chúng ta phải trả giá để đi theo Ngài vậy? Trong sách Mác chương 8 câu 36 và 37, Đức Chúa Giêsu nói rằng một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Như vậy thì trước khi chúng ta hỏi rằng theo Chúa để được cái gì đó, thì chúng ta phải hỏi ngược rằng có điều gì để theo Chúa mà cái giá chúng ta phải trả nó quá cao không vậy? Như vậy, chúng ta thấy được rằng có một nhân vật đạt được tiêu chuẩn rất là cao ở đây, thưa với Chúa rằng muốn đi theo Ngài. Thì câu trả lời của Chúa Giêsu rằng, ngươi có chắc không vậy? Khi chia sẻ với người khác về Đức Chúa Giêsu, chúng ta có theo gương mà Chúa Giêsu đã làm hay không vậy? Chúng ta có nói cho họ biết rằng họ phải trả giá để theo Ngài hay không vậy? Hãy nghe những gì được ghi lại trong thơ Côrintô thứ nhất chương 1 từ câu 26 đến câu 28 như sau. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không. Như vậy thì chúng ta phải nên vui vì những câu kinh thánh này. Ngoại trừ những người nào có sự khôn ngoan, quan trọng hay là những người danh giá trong đời này, tôi không thấy ai ở đây có đầy tớ đi theo phục vụ mình cả. Hãy nghĩ về vị trí và vai trò của thầy thông giáo này trong xã hội đối với Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài là như thế nào. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài có thể xem là những người rất tầm thường đúng không? Họ chỉ là những người đánh cá. Ở bên Hoa Kỳ, công việc thu gom rác không hẳn là công việc mà cái mức lương thật là thấp đâu. Tuy nhiên bởi vì cái tính chất của công việc, cho nên khi nói về một cái công việc thấp hàng đó thì họ nói rằng ồ, đó là đi làm công việc thu gom rác. Thì cũng cùng lẽ đó, trong thời Đức Chúa Giêsu, những người đánh cá bị coi là những thành phần thấp kém, những thành phần mà không phải là những người quan trọng và đáng được để tâm tới. Do vậy mà chẳng những các môn đồ của Đức Chúa Giêsu thời bấy giờ không phải là những người mà được người ta ngưỡng mộ tôn trọng, nhưng mà lại là những người mà bị người ta khinh dễ coi thường đó. Và trong phần Kinh Thánh được ghi lại trong thơ Côrintô thứ nhất mà chúng ta vừa được nghe cho thấy rằng đó là cách mà Chúa thường làm đó. Ngài muốn chứng minh cho thế giới biết được rằng Ngài chọn những điều thấp kém, những điều bị khinh chê để cho mọi người thấy những gì mà Ngài có thể làm được. Trở lại phần Kinh Thánh này, Kinh Thánh cho biết rằng có một môn đồ khác thưa với Ngài, lại Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Điều này có thể làm cho chúng ta hiểu sai khi chúng ta không biết được văn hóa, bối cảnh là như thế nào. Không có ai mà đang chết ở trong trường hợp này cả. Có lẽ rằng người cha mà môn đồ này nói ở đây đó chưa có chết. Có thể dữ lắm là ông bị bệnh rất là nặng. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì với nền văn hóa của họ thời bấy giờ thì nếu mà có một ai đó qua đời thì người đó sẽ được an táng ngay trong ngày hôm đó. Do vậy mà nếu như cha của người này đã chết trong ngày đó thì cái người này đã không có ở đó với Chúa Giêsu, người đó đã phải ở nhà với cha mình và lo chôn cất cha mình rồi. Như vậy thì điều mà người môn đồ này thưa với Chúa là: Chúa ơi, cha con già gần chết rồi, cho nên để con về con làm trọn trách nhiệm bổn phận của con, phụng dưỡng cho cha con, đợi khi nào cha con chết xong hết rồi con sẽ đi theo Ngài. Như vậy thì để tóm lược lại lời người môn đồ này thưa với Chúa thì là ông nói với Ngài rằng: Chúa ơi, để con về con làm trọn trách nhiệm bổn phận của con đối với gia đình của mình xong rồi con sẽ đi theo Ngài. Nhưng mà rồi một lần nữa, câu trả lời của Đức Chúa Giêsu ở đây là câu trả lời mà chúng ta không nghĩ ra. Nếu như có một ai đó thấy cái tình huống này thì người đó sẽ nghĩ rằng Chúa Giêsu buộc phải trả lời người môn đồ của Ngài là như thế nào. Chắc chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ nói với người môn đồ của Ngài rằng: được thôi, về lo chuyện gia đình trước đi, xong xuôi hết rồi hãy theo ta. Ngài đáp rằng: hãy theo ta, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Chúa Giêsu đã không trả lời rằng: lý do đó chính đáng đó, được rồi ta sẽ đợi, lo hết xong việc đi thì theo ta. Chúa Giêsu nói rằng: không, người phải theo ta ngay bây giờ đây. Hãy để người chết chôn người chết của họ. Điều Ngài đang nói ở đây là gì vậy? Ngài nói rằng hãy để cho những người tâm linh đang chết chôn những người mà thể xác họ đang chết. Nếu ngươi là môn đồ của ta, ta sẽ cho ngươi trở thành một tạo vật mới. Quyền công dân của con ở trên thiên đàng. Và bây giờ con có một cái mục đích cao hơn. Chúa Giêsu không hề nói cho chúng ta là chúng ta phải bất kính với cha mẹ mình. Tuy nhiên có một chữ nhưng rất là lớn ở đây là Ngài phải là trước hết. Chúa Giêsu phải được đặt trước những người trong gia đình của chúng ta. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng để đi theo Ngài thì Ngài phải là thứ tự ưu tiên cao nhất. Và chúng ta không thể cho phép mối liên hệ trong trần gian này ngăn trở chúng ta đi theo Ngài. Nếu Ngài không phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta thì Ngài không phải là Chúa. Đi theo Đức Chúa Giêsu có nghĩa rằng chúng ta phải để Ngài là thứ tự ưu tiên và Ngài phải đi trước tất cả những gì mà chúng ta cần phải quan tâm trong cuộc đời này. Có thể chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con rất là bận rộn bây giờ. Không lẽ nào chúng ta lại nói rằng chúng ta quá bận rộn và không thể phục vụ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa hay sao vậy? Chúng ta nghĩ rằng tại sao Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta trước đây vậy? Cách thưa với Chúa như vậy giống như là cách mà chúng ta là một người lính nói với một người chỉ huy của mình rằng mình rất là bận rộn, không thể ra chiến trường để chiến đấu bởi vì chúng ta đang bận đánh bóng cái đôi giày của mình. Hoặc là chúng ta có thể thưa với Chúa rằng: thôi thì bây giờ con dâng cho Chúa một ngày trong tuần đó. Bài học Kinh Thánh hôm tối thứ tư vừa rồi nhắc rằng chúng ta không thể nào thương lượng với Đức Chúa Trời cả. Không có điều gì Ngài muốn chúng ta, Ngài nói chúng ta phải làm mà chúng ta có thể thương lượng được với Ngài. Đức Chúa Giêsu không hề muốn một ít tiền bạc, một ít thời gian và một ít sự chú ý nào đó của chúng ta. Ngài muốn tất cả những gì đó thuộc về chúng ta. Và Ngài có thể làm rất nhiều điều từ nơi chúng ta hơn là những gì mà chúng ta tự làm cho mình. Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài có thể ban cho chúng ta sự bình an, mà là sự bình an vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Và Ngài sẽ ban cho chúng ta một mục đích lớn hơn rất là nhiều. Bao nhiêu tuần giảng dạy ở đây, tôi tự hỏi rằng không biết bao nhiêu người có được ý tưởng này. Có ai có suy nghĩ rằng: ồ, Mitchell kêu tôi làm điều này, điều kia, điều nọ, nhưng mà Mitchell đã không hiểu được hoàn cảnh, không hiểu được cuộc sống của tôi là như thế nào đâu. Khi đánh giá về một vấn đề gì đó thì có thể là mình đúng đó, nhưng mà chúng ta đã kết luận sai. Ý tôi muốn nói là gì vậy? Ý tôi muốn nói rằng nếu như ai đó nói rằng tôi không hiểu hoàn cảnh người đó như thế nào, tôi không hiểu cuộc sống người đó như thế nào, thì đúng, tôi không hiểu đó. Tôi đồng ý rằng tôi hiểu rất là ít về mọi người đó. Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải tìm kiếm lời khuyên của người thực sự phải hiểu hoàn cảnh của mình. Chúng ta phải tìm kiếm lời khuyên của ai đó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nói gì về vấn đề này. Những sự chọn lựa hay là những hoàn cảnh chúng ta nó có thể thay đổi. Nhưng mà Đức Chúa Trời và lời của Ngài không hề thay đổi. Lý do mà tôi có thể cho mọi người lời khuyên cho dù tôi không hiểu được hoàn cảnh của mọi người như thế nào là bởi vì tôi có thể cho mọi người lời khuyên dựa trên lời của Ngài và lời của Ngài không hề thay đổi. Do vậy mà khi Chúa truyền lệnh chúng ta phải làm một điều gì đó mà chúng ta phải lấy đức tin mà vâng lời thì nó không có lệ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải vâng lời bởi vì chúng ta tin cậy nơi Ngài. Nó dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Nó dựa vào khả năng của Đức Chúa Trời. Nó dựa vào nguồn lực của Ngài. Và đây là vấn đề lớn. Ấy là nó dựa vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi tôi nói cho mọi người biết rằng lời Đức Chúa Trời nói như thế nào đó, thì tôi muốn cho mọi người biết rằng Ngài chẳng những biết mà thôi, nhưng mà Ngài cũng lo liệu cho chúng ta nữa. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài lo liệu chúng ta nhiều hơn là chúng ta tự lo liệu cho mình nữa. Đức Chúa Trời yêu thương gia đình của chúng ta nhiều hơn là chúng ta yêu thương gia đình của mình nữa. Do vậy, việc mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương đối với gia đình của chúng ta nhiều hơn hết là lúc mà chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Đức Chúa Trời đó. Điều mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với gia đình chúng ta nhiều hơn hết là khi chúng ta đặt Đức Chúa Trời trước họ đó. Và điều chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với gia đình chúng ta nhiều hơn hết ấy là khi chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa chứ chúng ta không nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta không thể thay đổi Đức Chúa Trời. Không cần biết điều mà chúng ta đang đối diện là gì. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩ đại đủ để chúng ta có thể đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Do vậy mà không cần biết hoàn cảnh của chúng ta là như thế nào, chúng ta phải luôn đặt Chúa lên trên hết. Trong câu chuyện, cách mà Chúa Giê-xu đã trả lời môn đồ của Ngài là như thế nào? Cho dù chúng ta có thể cho rằng việc mà người này xin phép về chôn cất cha của mình trước là vấn đề quan trọng trong cuộc sống và chúng ta phải nên chấp nhận điều đó. Nhưng mà Chúa đã nói không, Chúa phải là trên hết. Ngay cả là những môn đồ của Chúa, nhiều khi chúng ta cũng bị vấp phạm về cái vấn đề này nữa. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thường quên rằng chúng ta đã được mua chuộc bằng một cái giá cao như thế nào. Ấy là chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Khi chúng ta đi theo Đức Chúa Giê-xu, và đặc biệt là khi chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài, chắc chúng ta sẽ thường bị chỉ trích đó. Chúng ta có thể sẽ bị chỉ trích khi chúng ta làm ăn như thế nào đó. Chúng ta có thể bị chỉ trích về cách mà chúng ta giáo dục con gái của mình đó. Chúng ta có thể bị chỉ trích bởi vì cách chúng ta sống đó. Chúng ta có thể bị chỉ trích về cách mà chúng ta đã dành thời giờ của chúng ta là như thế nào. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ bị chỉ trích khi mà chúng ta phải bỏ rơi những cái mối liên hệ mà chúng ta có hoặc là chúng ta đã từng xây dựng. Thế gian này sẽ không có thích điều đó đâu. Họ sẽ nói chúng ta là những người kỳ cục, những người lạ lùng. Sư đồ Phi-e-rơ nói chúng ta giống như những người không giống ai đó. Nhưng mà đó là ý nghĩa của việc đi theo Chúa Giê-xu đó. Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 14 nói rằng tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Chúng ta có thể nói một cách tự tin và dạn dĩ giống như là những người anh chị em của chúng ta trước đây. Ấy là chúng ta chỉ là những kiều dân và là những lữ khách trên đất mà thôi. Và là chúng ta đang đi tìm một quê hương tốt hơn, đó là một quê hương ở trên trời. Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Liệu rằng Ngài sẽ thấy chúng ta là những người đang trung tín theo Ngài không vậy? Chúng ta cùng nhau chung cùng. Cảm ơn Chúa một lần nữa về lời của Ngài cho chúng con thấy được cách Ngài muốn những ai theo Ngài phải như thế nào. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng con biết chúng con đã được chuộc bằng giá cao rồi để chúng con sẽ đặt Ngài làm thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của chúng con. Chúng con sẽ đặt Chúa trên hết trong một đời sống của chúng con. Chúng con sẽ đầu phục Ngài tuyệt đối và sẽ sống cho Ngài. để rồi nhờ năng lực của Chúa ban cho chúng con và những gì mà Ngài dạy dỗ chúng con ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng con nhận biết rằng chúng con không vì chính mình mà sống nữa, nhưng chúng con sẽ sống vì Đấng đã chết và sống lại chúng con. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con có một cách sống mới để rồi chúng con sẽ sống được đẹp lòng Chúa và qua đời sống của chúng con. Mong rằng nhiều người cũng sẽ biết đến Ngài và chạy đến với Ngài nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.